Thy Lord de Calendum Tantarivan, Jesu Gantailum Cumnian, Vadum in Lumcha Cumniao Tavuiha, Night to Thy Lung I Mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui tha, sáp nhân thế rồi, tha khá vâng thông và chất trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Tìm hiểu sách Luca trong Kinh Thánh. Đề mục là Bài ca tụng Chúa của bà Marie, lời nói của bà Elizabeth là mẹ của ông Giăng Baptist và bài ca tụng của ông Zachary là cha của ông Giăng. Thưa quý thính giả, trong bài trước tôi có đề cập bà Elizabeth, bà Marie và ông Zachary trong Kinh Thánh. Kinh Thánh Cựu Ước có tiên tri về sự sinh ra của hai nhân vật đặc biệt này là ông Giăng Baptist, được sinh ra vài tháng trước khi Chúa Giê-xu giáng thế. Điều này nằm trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời, và ông Giăng Báp-tít có nhiệm vụ rao báo tin lành về việc trọng đại là Thiên Chúa nhập thể để cứu chuộc nhân loại. Kinh Thánh sách Luca đoạn 1, câu 39 đến 55 chép về việc bà Marie mang thai Chúa Giê-xu đến thăm bà Elizabeth, cũng đang cưu mang Giăng Baptist. Họ gặp nhau tại nhà bà Elizabeth. Kinh Thánh Luca từ câu 39 chép: Trong những ngày đó, Marie chờ dậy, lật đật đi trong miền núi, đến một thành kia về xứ Giuđa, vào nhà Zachary mà chào Elizabeth. Và Elizabeth vừa nghe tiếng Marie chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót. Và Elizabeth được đầy đủ Đức Thánh Linh, bèn cất tiếng kêu rằng: Người có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang này là mẹ Chúa đến thăm ta. Bởi vì tai ta mới nghe tiếng người chào, thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền sẽ được ứng nghiệm. Marie bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Này, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước, bởi trong đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là Thánh, và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ và nhắc kẻ khiêm nhường lên. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Ngài đã vừa giúp Israel tôi tớ Ngài và nhớ lại sự thương xót mình đối với Abraham cùng con cháu người luôn luôn. Như Ngài đã phán cùng tổ phụ của chúng ta vậy. Bà Mary ở cùng bà Elizabeth chừng 3 tháng rồi trở về nhà mình. Nói về sự ông Giăng Báp-tít được sanh ra đời, sách Luca đoạn 5, từ câu 7 đến câu 80 chép: Bây giờ đến ngày mãn nguyệt, Elizabeth sanh được một trai, đặt tên là Giăng. Sa-cha-ri là cha con trẻ ấy, được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì nói tiên tri rằng: Ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài, cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà David, tôi tớ Ngài một đấng cứu thế, có quyền phép như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri phán từ thuở trước. Ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù và tay mọi người ghen ghét chúng tôi. Ngài tỏ lòng thương xót đến cùng tổ tông chúng tôi và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài, theo như Ngài đã thề cùng Abraham là tổ phụ chúng tôi, mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ thù nghịch, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi. Trước mặt Ngài, chúng tôi lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi gì hết. Hỡi con trẻ Giăng, người ta sẽ kêu con là tiên tri của đấng rất cao. Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài để cho dân Ngài thấy sự tha tội mà biết sự cứu rỗi, vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, và mặt trời mọc lên từ nơi cao thẳm thăm viếng chúng tôi, để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an. Câu 60 chép: Vả con trẻ ấy lớn lên, tâm thần mạnh mẽ, ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân tánh. Đến đây tôi xin phép tạm ngưng và sẽ trở lại cùng quý vị trong những lần phát thanh tới. Nguyện xin Chúa Thánh ở cùng ban ơn cho chúng con hết thảy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta cậy nhờ ơn Chúa để tìm hiểu về đề tài đời sống hôm nay. Thưa quý vị, Henry David là một học giả, ông cũng là tác giả quyển sách Warden Pond. Vào lúc ông lâm bệnh nặng, một ở trong những người bạn thân của ông đến thăm và yêu cầu ông cho biết về đời sống sau khi chết. Henry David đáp rằng: One word at a time. Sống một lần trong một thế giới. Quả thật là một phước hạnh lớn lao để sống một cuộc đời tại nơi trần thế. Nghĩa là sống một đời sống đầy ý vị và trọn lành trong giờ phút hiện tại. Thật là một hạnh phúc to tát khi nhận thức được rằng đường lối tốt đẹp nhất để sửa soạn cho bản thân mình để đối diện với những sự bất hạnh sẽ xảy đến trong đời sống là sống một cuộc sống đầy ý nghĩa ngay trong ngày hôm nay. Vua David đã ghi lại những điều mà Chúa đã khải thị cho ông rằng: Này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, chúng ta sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy. Thi Thiên đoạn 118 câu 24. Này là ngày mà Đức Giê-hô-va làm nên, chúng ta sẽ vui vẻ mừng rỡ trong ngày ấy. Vậy thì đừng sống cho quá khứ và cũng đừng sống cho tương lai. Một trong những bi đát nhất của nhiều người là cố tình xua đuổi đời sống hiện tại để mở rộng những cánh cửa vườn hồng diễm ảo ở tận chân trời tham thẳm, mà lại không chịu thưởng thức những bông hoa rực rỡ ngay bên cạnh cửa sổ của mình. Cái dĩ vãng mênh mông có từ thuở khai thiên lập địa, và là cái tương lai nó bắt đầu từ tiếng nói cuối cùng mà tôi mới thốt lên. Chúng ta không thể sống với cả hai cái vô tận ấy được, dầu chỉ là trong một phần giây đồng hồ mà thôi. Nếu hãy ai cố gắng sống trong hai cái thời gian đó thì sẽ làm hại cho tinh thần và thể chất của chính mình. Edward H. Evans đã sinh trưởng trong một gia đình nghèo. Nghề đầu tiên ở trong đời của ông là bán báo, rồi sau đó làm công cho một tiệm tạp hóa, kế đến là giúp việc trong thư viện để nuôi sống gia đình gồm có 7 người. Nhờ người bạn cho ông được mượn 55 đồng ra vốn làm ăn. Gặp thời vận may mắn, mỗi năm ông kiếm được 20.000. Ông cho người bạn mượn một số tiền lớn, chẳng may bạn của ông đổ nợ và nhà băng mà ông đã gửi tiền thì lại bị phá sản, nên sự nghiệp của ông trong giây phút đã tiêu tan, lại còn mắc nợ 16.000 đồng nữa. Đau đớn quá, ông chịu không nổi, ăn không được, ngủ không được và đau một chứng bệnh kỳ dị bằng nguyên nhân chỉ vì suy nghĩ quá nhiều về dĩ vãng. Bệnh tình càng trầm trọng, bác sĩ cho ông biết rằng ông chỉ sống được 2 tuần lễ nữa mà thôi. Ông bắt đầu viết di chúc rồi nằm đó để chờ chết. Ông không suy nghĩ gì cả, bỏ hết tất cả, nghỉ ngơi yên trí chờ chết. Và rồi ông ngủ được. Ông nói lại rằng, từ trước cho đến nay, tôi chưa bao giờ ngủ được một giấc ngủ liên tiếp 2 tiếng đồng hồ. Tại sao? Vì ông biết chắc rằng lúc này sẽ rũ sạch nợ đời. Tôi ngủ ly bì như một em bé, hết lo, hết mệt, rồi ăn được, lên cân. Vài tuần sau, thay vì chết, tôi đi đứng được. 6 tuần lễ liên tiếp sau đó, tôi bắt đầu đi làm lại. Hồi trước, tôi kiếm được 20.000 trong một năm, nhưng bây giờ, chỉ 30 đồng mỗi tuần tiền công của tôi mà thôi. Nhưng tôi cảm thấy hài lòng. Tôi học được một bài học này. Đừng hối tiếc thời phong lưu trước. Không lo nghĩ về tương lai. Đem hết thì giờ và nghị lực hăng hái làm việc. Quả thật, đời sống ở hiện tại, ở trong ngày đang sống và trong giờ đang sống. Này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, chúng ta hãy mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy. Có nhiều người chỉ sống trong cơn mơ mộng về ngày mai, như ông Stephen Leacock. Ông viết rằng, lạ lùng thay là chủ ngày của đời ta. Con nít thì nói, ước gì tôi lớn thêm được vài tuổi nữa. Nhưng khi lớn được vài tuổi nữa thì sao? Ước gì tôi tới tuổi trưởng thành. Và sau khi đến tuổi trưởng thành rồi, lại nói, ước gì tôi lập gia đình rồi ở riêng. Nhưng khi lập được gia đình rồi và ở riêng thì sao nữa? Ước gì tôi già để được nghỉ ngơi. Và khi được nghỉ ngơi rồi, lại thương tiếc cuộc đời đã qua. Khi biết được đời sống ở hiện tại, ở trong từng ngày một, thì đã trễ qua rồi. Cho nên, thưa quý vị và các bạn thân mến, này là ngày mà Đức Chúa Trời làm nên. Chúng ta hãy mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy. Cách đây không bao lâu tôi nghe một câu chuyện. Một người từ Nam Mỹ đến lập nghiệp. Ông ta từ cái người làm công cho đến khi ông làm được một ông chủ tiệm. Cửa tiệm của ông cũng khấm khá, ăn nên làm ra. Và khi ông đến cái tuổi 55 rồi, thì ông quyết định bán cửa tiệm để đi du lịch hưởng hưu hạ. Nhưng một cái chuyện bất hạnh thay cho ông là còn một đêm nữa, ông sẽ ký giấy bán tiệm và nhận tiền, giao chìa khóa. Thì ngay trong cái đêm đó, ông bị bán chết. Thưa quý vị và các bạn thân mến, làm sao biết được ngày mai? Phúc âm Tân Ước của sách Gia Cơ, đoạn 4, câu 13-14, có chép như vậy. Hỡi anh em, là kẻ nói rằng, hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài. Xong ngày mai sẽ ra thế nào? Anh em chẳng biết. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát, rồi lại tan ngay. Vậy thì thưa quý vị, hãy đóng quá khứ lại, để cho quá khứ tự nó chết đi. Đóng các ngày hôm qua lại, chúng đã bước nhanh về cõi chết. Hãy đóng chặt cửa tương lai lại. Tương lai là ngày hôm nay, không có ngày mai. Ngày vinh quang của ta là ngày hôm nay. Hãy đóng kỹ những bức tường trước và sau lại, và tập luyện câu này. Đắc nhắc nhặt, quá nhắc nhặt. Sống cho hôm nay, hãy vui vẻ và mừng rỡ trong ngày hôm nay. Một lỗi lầm tai hại của tuổi trẻ là xem thường ngày hôm nay. Họ tự cho rằng công việc to tát hay những việc đáng phải làm là thuộc về ngày mai, còn ngày hôm nay tầm thường, không đáng kể. Cho nên họ không làm được chi cả. Ruskin là một văn hào Anh Quốc, đã khắc vào miếng đá hai chữ today, tức là hôm nay, và đặt ngay lên bàn, đến nỗi mỗi ngày ông phải chiêm nghiệm về bổn phận của mình là làm sao việc của ngày hôm nay, để xây đắp cho một tương lai không có gì thực tiễn cho bằng, làm tất cả những gì có thể làm được của ngày hôm nay. Một thi nhân Hy Lạp viết hai chữ Carpe Diem để khuyên nhủ mọi người hãy dùng một cách đầy đủ cho ngày hôm nay. Vui ngày hôm nay đi, nắm lấy ngày hôm nay đi. Còn vua David thì bảo rằng này là ngày mà Đức Chúa Trời đã làm nên. Chúng ta hãy vui vẻ và mừng rỡ trong ngày ấy. Thi hào Horace có viết rằng ai kia sung sướng suốt đời, vững lòng nói được của tôi ngày này, ngày mai mặc kệ mai ngày, vì tôi đã sống hôm nay đủ rồi. Thưa quý thính giả thân mến, chúng ta sống được như vậy cho ngày hôm nay thì quả thật là một phước hạnh. Robert Louis Stevenson bảo rằng sống một cuộc đời có ý nghĩa là làm công việc hàng ngày của mình, dù công việc đó có nặng nhọc khó khăn đến đâu đi nữa. Sống một cách êm đềm, trong sạch, kiên nhẫn, đầy tình thương chan chứa trong lòng, từ lúc mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn. Như vậy trong một ngày, thì phước hạnh lắm thay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Giêsu Ngài đã phán dạy như thế nào về đời sống của Ngài hôm nay? Trước hết là Cơ Đốc nhân chúng ta luôn luôn thuộc lòng bài cầu nguyện chung mà Chúa đã dạy. Trong bài cầu nguyện này, Chúa dạy một điều: xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Vâng, Chúa không dạy cho chúng ta xin cho ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia, nhưng chỉ xin thức ăn đủ cho trong ngày hôm nay mà thôi. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu thứ 11. Và Chúa còn dạy thế nào về ngày mai? Trong phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 34, Chúa dạy rằng: vậy chớ lo lắng về ngày mai. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo việc ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta nhiều khi gặp phải những điều tích cực hoặc tiêu cực xảy ra dồn dập. Nhưng nếu chúng ta chỉ sống cho ngày hôm nay thì gánh nặng của chúng ta sẽ được nhẹ nhàng bao nhiêu? Sự khó nhọc của ngày nào đủ cho ngày ấy. Vậy thì quý vị đừng có gánh vác những gì của ngày hôm qua trên vai của quý vị, trong tâm hồn của quý vị cho ngày hôm nay. Cũng đừng gánh vác cái gì cho ngày mai là ngay, vì ngày mai để lo cho việc ngày mai. Để gánh của chúng ta trong ngày hôm nay được nhẹ nhàng, được khoan khoái, vui vẻ, mừng rỡ trong ngày hôm nay. Về đời sống tâm linh, Chúa cũng đã phán dạy chúng ta hãy nhận biết Chúa và kính mến Ngài trong ngày hôm nay. Hãy thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài trong ngày hôm nay. Hãy nếm trải sự hiện hữu của Chúa trong ngày hôm nay cho bản thân của chính mình, là bắt đầu cho đời sống đời đời ở trong nơi vĩnh hằng. Bởi vậy cho nên có lời Chúa phán trong phúc âm rằng: kìa hôm nay là thầy thuận tiện, kìa hôm nay là ngài cứu rỗi. Là Cơ Đốc nhân, quý vị đã nhận được sự cứu rỗi của Chúa trong đời sống của mình rồi. Hãy nhờ ơn Chúa sống một đời sống ngay lành trước mặt Chúa, để chúng ta đủ duyên cớ nuôi lá hy vọng trong ngày Chúa trở lại sẽ được mão triều thiên của sự sống đời đời. Còn quý vị thánh hữu chưa có tiếp nhận Đức Chúa Giêsu thì ngay hôm nay là thì thuận tiện, hôm nay trong giờ phút này là ngài cứu rỗi. Hãy tạm ngưng mọi chi phối về quá khứ, hãy dứt khoát sự mơ tưởng về tương lai, hãy cho phép mọi ơn phước đi vào cuộc sống của chúng ta trong ngày hôm nay với niềm tin và sự hy vọng nơi Chúa Giêsu. Ngài là đấng cứu thế của hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Amen.
Cuộc đời này lắm trong gai, vật chất phù hoa luôn che mắt con, ngăn lối đường con, làm chung bước chân, khiến cho con không thể đến với Chúa. Giờ cầu xin Chúa hãy thương mở mắt con, xin hãy phá tan những sương mù ngăn lối. Giờ cầu xin Chúa thắp sáng trái tim con, xin dẫn đưa con về cùng với Ngài. Ôi đời con tưởng đã phai tàn theo tháng ngày, nào ngờ đâu tình Chúa khoan dung, giang đôi tay để chờ che con. Ôi đời con sẽ được an bình vì đã có Ngài. Hồng ân Chúa tỏa khắp muôn nơi, trong tay Ngài ta mãi được chờ. chở che. Sống buông trôi, giờ con nhận ra Chúa luôn ở bên, dang rộng bàn tay đợi chờ chúng con, gọi mời con hãy mau đến với Chúa. Giờ thì con biết có Chúa đời sẽ vui, những lúc khổ đau Chúa cho người an ủi. Giờ thì con biết Chúa không bỏ rơi con, những lúc gian truân con lại gặp thấy Ngài.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, Hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.